Ta tiếp tục cả nhà đâu tới đâu rồi? Còn đọc lại nha các anh chị. Người người có trí tuệ tầng bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm mọi sự vật sự việc hiện tượng con người có tính không. Rồi ghi tiếp các anh chị. Là người luôn cảm nhận, 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 là người luôn cảm nhận. Con người hay sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh là người luôn cảm nhận. Con người hay sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh bản chất không có vấn đề, bản chất không có vấn đề. Là người luôn cảm nhận con người hay sự việc sự vật sự việc hiện tượng hoàn cảnh bản chất không có vấn đề. Là người luôn sống được với thực tại, là người luôn sống được với thực tại, là người luôn sống được với thực tại. Có nghĩa là sống được với thực tại á các anh chị, là người luôn sống được với thực tại. Các anh chị nghe cái câu là người sống được với thực tại, nhìn hình tướng thì câu nói này rất là đơn giản, nhìn hình tướng thì câu nói này rất là đơn giản. Nhưng nếu một người chủ động sống được với thực tại thì thời gian họ trải qua các anh chị nó rất là có giá trị. Tại vì thông thường các anh chị có để ý này ha, khi các anh chị đang đang ở nhà, có phải đầu óc mình nó đặt ở nơi công việc không? Có ai để ý không? Các anh chị để ý là lúc các anh chị ở nhà, cái các anh chị đặt ở công việc. Nhưng mà đến công việc rồi thì sao? Đến công việc rồi thì sao các anh chị? Khi đến đi làm á thì sao? Thì các anh chị đặt ở nhà có đặc biệt không? Khi tiếp xúc với con người, sau đó trôi qua xong, các anh chị mới hồi tưởng lại mình đã lúc nãy mình tiếp xúc sao rồi, có được không? Có phải ngay thực tại thì chúng ta không sống trọn vẹn với họ, nhưng mà sau khi họ rời xa chúng ta thì chúng ta mới hoài niệm về họ. Còn không có thì chúng ta sẽ nghĩ về tương lai. Chúng ta nói chút xíu mình về nhà chắc mình chơi với con, mình chơi với con chắc vui lắm đây. Lúc đang làm việc á, về nhà chắc ăn cơm với gia đình vui lắm đây. Nhưng mà khi vừa ăn cơm với gia đình thì sao? Thì lại nghĩ tới công việc khác. Các anh chị có cảm nhận cái điều này không? Có cảm nhận cái này không? Vậy thì một người á biết dùng được trí tuệ tầng bậc 3 thì họ chủ động sống với thực tại. Vậy thì giá trị con người, giá trị của họ dùng á, mỗi khoảng thời gian là có giá trị. Và cái người này họ không có hối tiếc về những gì đã qua, bởi vì họ đã trọn vẹn sống với thực tại. Để trợ duyên cho trí tuệ này thì có một cái câu hỏi mà các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta để dẫn dắt chúng ta có thể làm được điều này trợ duyên á. Đó là họ đặt ra câu hỏi là ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta? Thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất? Và việc làm gì là việc làm quan trọng nhất đối với chúng ta? Việc làm gì là việc làm quan trọng? Thì nếu một người thống nhất trả lời ba câu hỏi này và đưa vào cái tầng nhận thức nội tâm luôn, có một cái nhận thức đặc biệt về nó luôn, thì từ đó cái nhận thức đó nó sẽ trợ duyên cho cái tầng bậc trí tuệ này. Còn xin phép nói lại, một số cái cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, nếu chúng ta trả lời được ba câu hỏi đó là ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, thời điểm nào là thời điểm quan trọng nhất và việc làm gì là việc làm quan trọng nhất, thì nếu chúng ta đưa vào cái tầng nhận thức luôn là mặc định là nó như vậy luôn, nó thuộc về thông tin sâu trong con người chúng ta về điều đó, thì lúc thời điểm đó nó sẽ trợ duyên cho chúng ta ứng dụng được cái tầng bậc trí tuệ này, tầng bậc trí tuệ bậc 3 trong cuộc sống. Và các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, họ nói là chính là người đối diện đó các anh chị. Nếu chúng ta có nhận thức người đối diện là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, tại vì bản chất cuộc đời này nó tương đo, nó vô thường, không có ai định được cái điều gì, dù chúng ta có liệu định nhưng mà cũng không phải đảm bảo được tương lai của mình, rồi không biết mình sẽ khi nào, sẽ cái sự tồn tại của mình không biết khi nào, dù chúng ta có hy vọng. Vậy thì con người thường hay á, có cái tưởng, tham tưởng của con người sẽ dẫn dắt họ đi rời xa của thực tại. Tham tưởng một người á sẽ dẫn dắt hay rời xa thực tại. Nên các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta là nếu mà mình xác định người đối diện chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, thì ngay giây phút đó mình đối diện với cái người đó. Mình lắng nghe đi, mình khỏi giơ tay nữa chị Hợp à. Mình lắng nghe phút này quan trọng nha. Anh chị ha, chậm lại chút này ha. Thông thường thì chúng ta nói nếu cho chúng ta chọn một người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, có phải các anh chị bắt đầu chọn ba hoặc chọn mẹ? Thì nếu chọn ba thì sẽ mẹ thì sẽ buồn đau. Nếu các anh chị chọn chồng, chọn vợ làm quan trọng thì con nó gái ra sao? Nên để chọn một người quan trọng nhất đối với cuộc đời của một con người thì thực chất nó rất là khó khăn để chọn lựa. Nhưng mà các cao nhân giúp đỡ cho chúng ta không cần chọn lựa gì hết. Cứ bất kỳ ai đối diện với chúng ta xem họ là người quan trọng nhất là xong. Ồ, là sao vậy ta? Ví dụ nghe, nếu các anh chị à, ngay giây phút này đây toàn xem các anh chị quan trọng và sự chuyển hóa của các anh chị về nội tâm là cái mà còn cần phải làm, và toàn xem các anh chị là người quan trọng nhất đối với toàn ở thời điểm này, thì các anh chị toàn tập trung vào đâu các anh chị? Toàn tập trung vào đâu các anh chị? Toàn tập trung vào đâu các anh chị? Tập trung vào các anh chị. Và ai có cái cảm giác là toàn rất là xem các anh chị quan trọng không? trong suốt từ buổi ngày hôm nay là buổi thứ 11 đúng không ta? Các anh chị, buổi thứ 11 đúng không ạ? Ồ, các anh chị có thấy toàn xem các anh chị quan trọng không các anh chị? Có ai có cái cảm giác toàn đang nói chuyện cho các anh chị nghe không? Toàn đang nhìn các anh chị nè. Toàn dù ai ở đây, dù gần gần ngàn ngàn mấy 2.000 người, các anh chị có cảm giác toàn đang nói chuyện trực tiếp cho cá nhân các anh chị nghe không? Các anh chị có để ý điều này không ạ? Các anh chị có quan sát cái này không? Các anh chị có cái đặc điểm là lạ không? Các anh chị có quan sát là ngày xưa giờ các anh chị học rất là nhiều lớp học có trên Zoom, nhưng các anh chị có làm chuyện nha, chứ toàn không phải nói chuyện với 2.000 người nha, chúng ta không có hiểu lầm như vậy à, mà là toàn nói chuyện cho từng người nghe, dù các anh chị có thể đang nằm đang ngủ ở mắt nhìn vô màn hình là các anh chị thấy toàn nói chuyện cho các anh chị nghe, có để ý điều đó không ạ? À? Thấy lạ không? Thấy lạ không? Bởi vì toàn có một cái nhận thức này rất đặc biệt này, đó là chính là người đối diện là người quan trọng nhất đối với toàn. Và thời điểm này là thời điểm hiện tại á, hiện tại đang ở đây nè, là thời điểm quan trọng nhất. Nên có ai có để ý á, có quan sát trong ánh mắt của toàn, các anh chị có quan sát là toàn không, toàn sống ngay cái giây phút ngay thời điểm này với các anh chị không? Các anh chị có quan sát là cái đầu óc của toàn á, nó tại vị ngay trong phòng Zoom này, nó cũng không, những giây phút toàn kể chuyện hay nói chuyện thì có thể cái tưởng nó đi đến đâu đó, nhưng mà nếu ai để ý từ ngày đầu tới bây giờ, có phải xuyên suốt thời gian là toàn đang tại vị với các anh chị ở đây không? Các anh chị, được không? Toàn không có xác định người nào là người quan trọng nhất, mà là xác định bao nhiêu người đối diện với toàn đều là quan trọng nhất. Hiểu ý này không các anh chị? Nếu toàn đứng lớp học 200 người thì 200 người đó là 200 người quan trọng đối với toàn, chứ không phải là từng con người quan trọng. Nắm không? Nắm ý này không ạ? Anh chị quan sát cái này. Vậy thì quan sát lại nè, cái tưởng của toàn có phải nó đang đứng lại ở đây không, nó tại vị trong cái phòng Zoom này không? Và việc quan tâm các anh chị là việc quan làm quan trọng của toàn, nên các anh chị biết do có sự quan tâm đó đó trong nhận thức á, nên các anh chị nhắn tin là toàn biết á, các anh chị nhắn tin đặt câu hỏi toàn biết, nhưng có câu hỏi tại vì do toàn bỏ qua chơi á, chứ toàn đang mở ra ba cái màn hình để tin nhắn nó có thể hiện hữu mà toàn nhìn. Nên lâu lâu á toàn nhìn qua chút xíu gì nè, đố các anh chị toàn đang nhìn đâu, các anh chị toàn đang nhìn đâu? Không, nhìn màn hình nhưng mà nhìn Zoom phụ để tin nhắn của Zoom phụ, còn toàn đang nhìn gì là tin nhắn của Zoom chính, và nhìn qua nhẹ nhẹ cái khung chat khung chat đi, còn lại nè toàn đang nhìn các anh chị nè, còn nhìn tin nhắn cùng một lúc, là nhìn cùng một lúc như vậy đó. Quan tâm coi các anh chị sao, giống như Hoàng Nam là đang ăn nè. Có nhiều lúc đó, các anh chị biết màn hình hiện ra con số người quên tắt cam mà đi tắm, trời ơi có người trần truồng hết luôn, cái sau đó thì vừa chút xíu toàn nói các anh chị đợi toàn chút xíu là toàn ghi mu người đó đi á, và đã mấy lần như vậy trong suốt nhiều năm qua Họ mê quá, họ đem cái máy vô trong kia, họ tưởng là họ tắt cam rồi, nhưng ai ngờ đâu vậy là remote. Không có thì toàn khiêu cái người kế bên, hoặc là toàn nói đại chút cái toàn nói với IT á, xử lý liền để mất công người ta lướt qua màn hình. Có số người rảnh lắm không nghe toàn nói chuyện, họ lướt coi những người xung quanh sao. Nên là nhiều lắm, nhiều cái cảnh hiện ra trong trong đầu lắm, trong trong màn hình lắm. Rồi biết được, nhưng các anh chị gật đầu á, các anh chị gật đầu hay là hiểu, toàn cũng hiểu luôn á, toàn cũng biết các anh chị hiểu ở mức độ nào, thấm ra sao, tại vì toàn không xem cái lớp học này là lớp học online. Khái niệm của toàn có tương tác, một tin nào đó toàn đưa ra, một cái ghi âm đưa ra ai nghe nghe, không có tương tác, nhưng ở đây được gọi là offline. Thì Diệu Vân hỏi là hiện giờ đang có ai không thầy? Thầy chị gà sót chị coi đi, để coi có thể nhìn được cái không. Hả? Đông quá gà mãi không hết ra, thì các anh chị coi thử đi, ăn đắt cắt cam chi, các anh chị ăn rồi này kia cứ để cam đi. Thì khi á cái nhận thức nội tâm của mình xem người đối diện là quan trọng á, chúng ta tại vị tại đó, lúc đó là chúng ta ứng dụng một phần cái gì các anh chị, trí tuệ bậc ba để đối diện với thực tại. Nó là một loại nhận thức trợ cho trí tuệ bậc ba, và các anh chị hiểu được hiện tại mới là quan trọng. Nếu chúng ta làm tốt cái thời gian của hiện tại thì có phải trạng thái nội tâm của chúng ta rất là cân bằng không các anh chị? Đâu có ngồi đâu tưởng gì tầm bậy đâu. Thì khi đó cái giá trị thời gian tạo ra cực kỳ tốt, nên mỗi buổi chúng ta nói chuyện cực kỳ hiệu quả, là bởi vì chúng ta sống được với thực tại. Và toàn quan tâm cái gì? Quan tâm đến sự chuyển hóa của các anh chị. Nên là nhiều khi các anh chị có nhắn tin đó là không hiểu, thì toàn nói không hiểu giơ tay hỏi lại, cái nói lại thầy ơi hay là gì đó, thì toàn nói lại. Tại vì sự chuyển hóa của các anh chị đối với toàn là việc làm quan trọng và gấp trong giai đoạn này của cuộc đời toàn. Sự chuyển hóa về nội tâm và trở nên giàu toàn diện là quan trọng và gấp, được không? Giai đoạn này của toàn nó không có giai đoạn làm gì hết trơn, hàng ngày toàn có thể 24 tiếng hồ trên trên đây cũng được, hoặc là nằm ở các lớp đào tạo, bởi vì giai đoạn này gấp và quan trọng nhất là nâng cao tần số rung động năng lượng cho các anh chị, thay đổi nhận thức nội tâm để tần số rung động năng lượng đổi, phát triển các khái niệm nguồn có lợi, và các anh chị tự kiến tạo cái kết quả cuộc sống của chính mình thông qua thấu suốt nhân duyên quả, thấu suốt nhân sinh. Được ha. Còn lý do tại sao mà nó là giai đoạn gấp thì chúng ta có khoảng 10 năm các anh chị ạ. Từ đây tới khoảng 2032 thì chúng ta khoảng 10 năm này chúng ta phải gáo gít, gáo đưa cái nhận thức nội tâm này ra thế giới và phổ cập, đồng bộ hóa nhận thức của người Việt của chúng ta trên toàn cầu. Tại vì 10 năm này là 10 năm cực kỳ quan trọng, nó thuộc về rút gáo luôn á, từ nhân gian là từ dân gian chút xíu là rút gáo làm. Nên là chúng ta đã chuẩn bị nền tảng 10 năm rồi, 9 năm rồi, đã chuẩn bị nền tảng 7 8 năm rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi bước đi quan trọng á. Tại sao quan trọng thì toàn không giải thích cho các anh chị, nhưng mà giai đoạn 10 năm này là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh của đất nước chúng ta. Nếu ai tham gia góp phần vào cái sự chuyển hóa và thay đổi của đất nước thì thời điểm này các anh chị nên tham gia, tại đây là thời điểm vàng để chúng ta góp một chân tay nào đó vào cái sự phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì đây là thời điểm vàng, còn sau 10 năm là các anh chị thừa hưởng tinh túy. Nên là rất nhiều cao nhân, rất nhiều những người hiện đại tri thức, những cao nhân ẩn mình trong xã hội giai đoạn này họ đang trợ duyên tốt lắm. Giai đoạn này là giai đoạn đặc biệt á, Nên các anh chị giai đoạn này các anh chị giữ trạng thái nội tâm tốt chút xíu, chúng ta học về năng lượng của trí tuệ. Các anh chị giữ trạng thái tốt để 10 năm này đồng hành cùng với tất cả những lãnh đạo, đồng hành từ với các chính phủ, đồng hành cùng với những cao nhân, những thiện tri thức, đồng hành với tất cả mọi người để chúng ta có một cái sự chuyển đổi lớn của dân tộc chúng ta, có sự chuyển đổi lớn. Tất cả các dự đoán đều nằm trong 10 năm này, này. Chúng ta tranh thủ nhất có thể góp một chân một tay vào. Các anh chị chỉ cần vào toàn diện thôi là một phần đã đóng góp. Được hen. Vậy thì việc làm quan trọng là chúng ta quan tâm con người, quan tâm người khác, sống với hiện tại và người đối diện là người quan trọng. Khi chúng ta có nhận thức này thì chúc mừng các anh chị, thì khả năng chúng ta sống với thực tại rất cao. Tính từ năm bao nhiêu hả? Tính từ năm nào cũng được, nhưng các anh chị tính từ năm 2022. Các anh chị tính từ năm 2022 cũng được, tới năm 2032. Mười năm này quan trọng ha, nên là ai tham gia được cái gì thì tham gia. Góp tay gục chân. Thì ngày xưa trong quá trình tiếp xúc nhiều cao nhân á, thì các cao nhân đều dự đoán cái đó. Thì Toàn mới có hai cái tư duy trong đầu của Toàn. Một là mình sống qua ngày qua tháng để chờ thời vận của đất nước có đổi để mình thừa hưởng tinh túy. Hai là mình góp phần vào, thì Toàn chọn góp phần vào trong 9 năm qua, 10 năm qua. Mình chọn góp phần, mình không có chọn chờ thời cuộc. Được, khen anh chị. Góp phần nha. Vậy thì việc các anh chị sống với thực tại được, theo các anh chị góp phần vào sự phát triển của đất nước này không? Theo các anh chị, nếu các anh chị sống được với thực tại á, tại vì lúc đó trạng thái nội tâm rất là cân bằng không? Nó có một cái khái niệm được gọi là đối ứng đó, các anh chị. Nó có khái niệm gì đối ứng? Ai đã từng nghe cái khái niệm đối ứng không ta? Đối ứng về năng lượng á, các anh chị đã từng nghe cái khái niệm đối ứng không? Đối ứng về năng lượng đó, nó có một cái khái niệm tên gọi là đối ứng. Đối ứng. Các nhà nghiên cứu, các một số chuyên gia người ta nghiên cứu về đối ứng về tần số rung động năng lượng. Thì một người có được một cái trạng thái an vui của nội tâm thôi, trạng thái tần số rung động năng lượng cao, siêu cao á, từ 700 gì đó tới 1000 á, thì sẽ đối ứng và cân bằng điện từ với 70 triệu người. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Đối ứng cân bằng, nên nó có một cái khái niệm được gọi là bảo hộ. Nếu hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta giữ được trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương, thì chúng ta sẽ bảo hộ và cân bằng điện từ của những người xung quanh. Ngay giây phút này đây nè các anh chị ngồi ở đây, anh chị tham gia chương trình này, trạng thái nội tâm rất là cân bằng, và các anh chị cũng không hình dung luôn tại sao con mình nó chuyển đổi. Có ai đã từng học xong cái tự nhiên con chồng con gia đình chuyển đổi hết luôn, các anh chị có để ý không? Có ai bị cái ai có ai này không? Có ai để ý nào các chuyển đổi gì các anh chị? Đối ứng năng lượng, nên việc chúng ta sống được với thực tại và sống biết dùng được trí tuệ bậc ba đưa vào cuộc sống của mình, là hàng ngày đối diện với con người, sống với hiện tại và quan tâm họ muốn ngay giây phút đó thôi, thì trạng thái nội tâm của chúng ta rất là cân bằng rồi, thì nó sẽ đối ứng lại đối với những con người bị loạn loạn cái điện từ. Hiểu ý này không ta? Các anh chị hiểu ý này không? Các anh chị có biết là, các anh chị có quan sát là tại sao Toàn lên đây Toàn nói chuyện cái Toàn rất là thoải mái, từ tốn, nói chuyện rồi thoải mái rồi mọi cái không? Các anh chị biết tại sao không? Tại vì Toàn đâu có cách nào khác. Các anh chị biết cái môn nội tâm của mình vừa vừa mở ra thì đố các anh chị, chúng ta thu hút ai đến? Theo các anh chị thì thu hút ai đến? Nếu nói thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui, các anh chị, những người có vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về mọi cái họ đến. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể, tại vì khi nội tâm của một con người tương đối cân bằng thì các anh chị mới họ mới hiểu được cái chương trình học tập của chúng ta. Các anh chị có đồng thuận với Toàn là có một số con người loạn nội tâm không nghe nổi chương trình này không? Các anh chị có ai có không? Vậy tùy chọn, Toàn sẽ chọn một giải pháp là gì? Toàn hạ cái trạng thái nội tâm của mình lại bằng cách là nâng cái trạng thái nội tâm theo hướng dương. Hướng dương thì các anh chị nghe các anh chị thích lắm, thấy năng lượng của Toàn hào hứng lắm. Trời ơi sao ông thầy cũng hào hứng thích. Mà các anh chị có biết là mỗi lần nói tới cấu trúc con người là Toàn phải hạ cái trạng thái xuống để nâng cái trạng thái nội tâm lên dương, để hạ tần số rung động năng lượng xuống. Tại vì nếu nói cấu trúc con người với một cái trạng thái nội tâm cân bằng là tần số rung động năng lượng cao, siêu cao, thì không có ai nghe được hết. Đời mỗi lần nói tới con người, nói tới cái nội tâm cấu trúc con người, nói hào hứng mạnh mẽ, nói trời ơi sao bữa nay em hiểu nhiều quá. Các anh chị không biết là chúng ta đã hạ tần số rung động năng lượng xuống. Nó mới hiểu. Hiểu không? Rồi nhiều ngày sau thì không nói ngang. Các anh chị đã từng học thì không nói ngang. Hiểu không trời? Còn ai hạp rồi thì không nói nữa ngang. Các anh chị, vậy thì nhưng mà buộc Toàn cũng phải buộc tay. Rồi Toàn nói với các anh chị mentor master á, Toàn nói với các anh chị á, đừng có yêu cầu Toàn giàu vật chất trong giai đoạn này. Đừng có vội đánh giá Toàn, đừng có vội phán xét Toàn hay nói gì đó Toàn, tại sao thầy không có chịu giàu thiệt giàu thì mình cứ dẫn dắt về em giàu toàn diện. Thì Toàn không có thiếu thốn tài chính, nhưng mình hạ lại trạng thái rung động năng lượng không? Tần số rung động năng lượng á, phải hạ xuống nó mới phù hợp với vật chất. Hiểu ý không? Vậy thì làm sao đối ứng để cân bằng phi vật chất của các anh chị? Nên Toàn nói với các mentor master xã hội nói cái gì người ta có thể cười cái gì, nhưng càng giàu mình càng giúp đỡ tốt. Còn họ cười mình không có tiền bạc gì nhiều giống như họ thì chuyện của họ, nhưng mà cho Toàn 5 năm 10 năm để giữ cái trạng thái nội tâm này thì mới có thể hỗ trợ đối ứng được. Còn nếu không thôi làm gì có cái chuyện mà Toàn không có cân bằng, một phần nào đó không cân bằng, làm sao có thể giúp được các anh chị, hỗ trợ các anh chị được để tìm về tri thức này. Tại vì cái năng không năng lượng chuyên chở tri thức á, nó không có đủ đạt thì làm sao mà cho người ta hiểu. Hiểu được không ta? Còn cái chuyện còn khởi lại cái tâm, khởi cái tâm muốn sở hữu hay là muốn gì đó thì các anh chị nghĩ mình sở hữu thôi, đúng không? Các anh chị nghĩ ai? Muốn sở hữu hay muốn gì đó thì các anh chị nghĩ còn sở hữu được không? Được chứ. Chứ đâu đến nỗi gì, toàn xuất phát từ dân kinh doanh mà, chứ đâu phải thằng không biết kinh doanh làm ăn. Hiểu ha? Nên mình phải hiểu. Có những giây phút các anh chị ở đây, các anh chị có thể chưa có gì tài chính gì hết, nhưng đời sống tinh thần của các anh chị rất cao, rất tốt. Các anh chị đừng có bị loạn tâm, đừng có nghe anh ta nói trời ơi phải vật chất khủng khiếp mới đại diện, nhưng các anh chị đừng có thiếu thốn à. Nếu các anh chị thật sự thiếu thốn tài chính á, đau khổ không có miếng ăn là đúng, thật sự mình cũng không có cao tần số rung động năng lượng đâu nghe. Cái người tần số rung động năng lượng cao là đời sống của họ, chất lượng cuộc sống của họ rất tốt, chỉ có cái là họ không có sở hữu tiền bao nhiêu, nhiều thiệt là nhiều trực tiếp thôi, còn muốn làm gì thì có tiền. Mình phải hiểu cái đó nghe, chứ không phải là mình không có đồng bạc rồi lại không có miếng ăn rồi mình nói mình có đời sống tinh thần cao nghe. Nó khác à, nó khác nghe các anh chị. Cần có tiền làm gì là mình có tiền làm, mình hạ xuống mà mình cần mà, nó khác à nghe. Chứ không phải là mình thiếu tốn rồi nghèo khổ miếng ăn không có rồi con người khinh ghị bỉ mình, chửi rủa mình, mà mình cảm giác là mình đang có tần số cao lắm, họ không hợp với tôi đâu, coi chừng mình đang thấp quá mà họ không hợp đó. Được không, hiểu này không? Cái này có anh chị nói hy sinh đã không có, từ hy sinh, nếu mà các anh chị hiểu từ hy sinh là cái từ tích cực thì các anh chị dùng được, cái từ hy sinh mà dùng theo hướng tích cực thì dùng được, còn nếu mà hy sinh theo hướng tiêu cực thì không phải. Tại vì chúng tôi chọn chọn cái con đường này đi thì chúng ta phải biết là chúng ta làm giàu yếu tố phi vật chất trước, nhưng mà yếu tố vật chất năng lực với thể chất ở đây mình có làm không các anh chị? Chỉ có yếu tố vật chất là chúng ta chậm từng bước, thì sau đó cái lượt người vào cái có người gánh vác yếu tố phi vật chất rồi tốt, thì chúng ta bắt đầu từ 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 tạo cái hệ sinh thái dần dần. Nên tao mới nói các anh chị á, Mentor Master, một số anh chị đồng hành đó, tao nói các anh chị đừng à, đừng khi có tầm nhìn chút xíu, đừng có vội, tại vì khi đời sống phi vật chất mình đủ đầy rồi, mình chỉ cần mình biết mình hạ chút xíu, khởi một cái mong muốn sở hữu đó, thì tự khắc nó đơn giản hơn. Nên là đừng vội mà mình định cái là phải tiền nhiều dữ lắm, hàng ngàn ngàn tỷ mới đại diện cho sự giàu có, thì chậm chút xíu, không phải là mình không có nó, nhưng mà lý do để mình xài đồng tiền đó để làm gì? Ví dụ như Toàn vừa mới ra một cái kế hoạch đào tạo về MA á, là đào tạo 1.000 người, 1.000 cái chuyên gia giáo dục tận gốc, thì các anh chị biết là một chuyên gia giáo dục tận gốc là tiêu tốn khoảng 100.000 đô tiền ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ trong 2 năm. Đô với 1.000 người, đào tạo 1.000 người thì nhiêu tiền cả nhà? Cái gì bấm trên toàn cái là 2.400 tỷ. Toàn có thể không có 2.400 tỷ nhưng chương trình đó toàn làm được. Vì toàn cũng giàu lắm đó chứ, nhưng mà bởi vì do toàn dùng tiền cho kế hoạch đó thôi, chứ nó không phải là toàn không có tiền. Hiểu ý này không ạ? Anh chị hiểu ý này không? Anh chị nắm ý này không? Không, mình có nghĩa là mình không sở hữu nó, nhưng không phải mình không có tiền để làm. Nên các anh Được ha. Rồi các chương trình của Dân Chủ nè, chương trình Diệu Thủ Y Sư qua Tết rồi nè, mình tặng học bổng hết đó chứ bộ. Ai có học bổng, có học mình tặng học bổng đó chứ. Nhưng mà đừng có kỳ vọng toàn giàu thôi. Các anh chị Phan đừng có tham, đừng có kêu toàn giàu có. Nhưng mà không phải toàn không có tiền. Tại vì mình cần tài chính để làm chương trình viết tiếp, chương trình này, chương trình kia. Nhưng mà bởi vì sự sở hữu của mình nó không sở hữu, là chính bản thân mình thôi chứ đâu phải là mình thiếu, nên cái tư duy đó đó nó sẽ làm cho mình rất là thoáng. Dạ cái chị Ngọc Lu, Lu Ngọc rồi nè, em nghĩ tổ chức quyết khi có giàu vật chất rồi thì tổ chức sẽ dẫn dắt sử dụng tiền có ý nghĩa, thì cũng đúng. Tại vì từ từ mình cũng phải có hệ sinh thái để mình làm. Ý nghĩa gì? Nên việc một người sống được với thực tại quan trọng lắm đó nghe. Nhưng mà cũng không nhất thiết các anh chị phải tối ngày sống được với nó. Nếu nó sống được với thực tại thì cái ngôn ngữ bên nhà Phật á, các anh chị thường nghe cái từ tỉnh thức không? Các anh chị, cái từ tỉnh thức không các anh chị? Nó đó, các anh chị sống được với thực tại này, các anh chị rất là tỉnh thức. Nhưng sự tỉnh thức nó chưa hoàn toàn, chút xíu chúng ta đọc tới thì các anh chị mới hoàn toàn tỉnh thức. Nè, tỉnh thức thì các anh chị phải thêm vô vài từ nữa mới tỉnh được. Rồi ha, các anh chị hiểu tới đây ha. Rồi, ai là người quan trọng nhất? Thời điểm nào, việc làm gì ha? Hiểu tới đây ha. Rồi. Anh chị ghi tiếp giúp Toàn. Là người hàng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người hàng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người hàng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người hàng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Chấm.